Thưa quý vị thính giả, ngày 30 tháng 4 năm 1975 đánh dấu một cột mốc lớn trong lịch sử của Việt Nam. Đến ngày hôm nay, hơn 1/3 thế kỷ đã trôi qua, hơn 3 triệu người Việt Nam đã nằm xuống trong chiến tranh. Sự mất mát về sinh mạng quá lớn lao, nhất là khi nhìn vào thành quả và thực trạng xã hội Việt Nam ngày nay. Tiếng bom đạn đã tắt hẳn trên quê hương Việt Nam. Kể từ ngày 30 tháng 4, để lại phía sau niềm vui, xen lẫn hàng triệu nỗi buồn. Khi nhắc tới ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta thường được lắng nghe quan điểm và suy nghĩ của những người liên quan trực tiếp đến cuộc chiến, những nhân vật đã trải qua một quãng đời trong giai đoạn lịch sử ấy. Vậy thì, suy nghĩ của giới trẻ, đặc biệt là những người sinh trưởng sau năm 1975 về sự kiện này ra sao? Mời quý vị lắng nghe ý kiến của những người trẻ về biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Anh Minh Vũ, Hoàng Lê và chị Quyên Lê chia sẻ cảm nhận của mình cũng như những trăn trở về một cột mốc trong lịch sử Việt Nam.
Xin chào Bích Ngọc, tôi tên là Minh Vũ. Tôi đã sống ở Úc được khoảng hơn 9 năm. Cái sự kiện năm 1975 thì khi mà tôi còn ở Việt Nam, tôi chỉ biết qua những cái thông tin của sách vở từ trong trường. Sau khi tôi qua Úc thì tôi được có cơ hội được tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn, tiếp cận trực tiếp với những người đã từng vượt biên, thì tôi cảm thấy trước mắt đó là một sự kiện rất là đau buồn trong cái lịch sử của người Việt Nam mình, tại vì nó tạo ra một cái làn sóng tị nạn, một làn sóng rất là nhiều người đã phải bỏ quê hương mình ra đi để tìm một sự tự do. Sự khác biệt đó nó đến nguồn thông tin tôi được tham khảo, thì khi mà ở trong nước đó thì những cái nguồn thông tin tôi được tiếp cận thì chủ yếu là người ta nói về cái sự giải phóng miền Nam, sự thống nhất đất nước, nhưng mà người ta không có nhắc đến những cái làn sóng tị nạn, những cái sự đau thương khi mà người rất là nhiều, hàng triệu người phải bỏ quê hương mình ra đi. Cái nguồn thông tin tôi được tiếp cận nhiều hơn từ hai chiều, từ những cái người mà đã phải ra đi, nó tạo ra sự khác biệt mà nó thay đổi rất là nhiều trong cái suy nghĩ của tôi khi mà nhìn nhận về vấn đề này. Trước tiên phải nói rằng là đến bây giờ thì tôi nhìn nhận cái vấn đề đó không phải là một ngày giải phóng. Thực sự nó không phải là một ngày giải phóng. Mọi người không có cảm nhận điều đó, nhất là những cái người ở miền Nam. Họ không nghĩ là mình được giải phóng tại vì họ đã phải bỏ đi. Cách đây mấy ngày thì tôi có chia sẻ một cái bộ phim tài liệu của một người Mỹ tên là Rory Kennedy, nói về những cái ngày cuối cùng của miền Nam Việt Nam, và chủ yếu tập trung vào những cái người đang sống ở Sài Gòn cái thời điểm 30 tháng 4 năm 1975. Khi mà xem cái phim đó thì mình thấy rất là rõ rằng là người ta không có đón nhận cái sự giải phóng đó. Từ giải phóng thực sự nó không phải như vậy. Khi mà tôi chia sẻ cái đoạn phim đó thì tôi rất là mong bạn bè mình, những cái người trong cái network của mình có thể hiểu được rằng đó là một cái ngày đau buồn trong cái lịch sử của người Việt Nam. Tôi, người từ trong nước đi ra thì rất là mong muốn mọi người nhìn nhận cái vấn đề thực tế, nó là đó là một sự kiện đau buồn, và chúng ta, những cái thế hệ trong tương lai, nhìn nhận rõ cái vấn đề đó để mình hàn gắn lại cái vết thương trong quá khứ.
Tất nhiên anh sống thì cũng có bà con, cũng có cô chú bác là những cái người tị nạn, thuyền nhân biên qua đây. Tất nhiên anh sống trong gia đình thì anh cũng hiểu được là cái cảm xúc của họ là như thế nào và tại sao. Mình đứng ở hai phía thì mình sẽ hiểu được là nó tại sao. Mình đi ra bên ngoài thì mình sẽ thấy là có nhiều cái câu hỏi mình đặt ra là tại sao mà cái sự phát triển Việt Nam nó quá chậm. Thì mình sẽ có những cái câu hỏi đó.
Thì khi mà nhìn nhận lại ngày 30 tháng 4 thì anh thấy nó là một cái biến cố lịch sử hay là nó là một cái ngày mà chúng ta phải ăn mừng?
Thì anh nghĩ là cái ngày đó không nên là cái ngày kỷ niệm hay là ăn mừng hay gì hết, mà giống như là chỉ là nên là một cái ngày đánh dấu cái sự thay đổi thôi. Có thể là để lại trong ký ức cái ngày đó thôi, nhưng mà không có nên là tổ chức kỷ niệm rình rang hay cái gì, tại vì thật ra nó cũng chả có gì để ăn mừng. Cái nhận xét mà không nên kỷ niệm rình rang đó là đúng, tại vì thật ra nếu mà theo như anh hiểu á, thì nó cũng được coi như là một cái cuộc nội chiến hay là kiểu như là dạng trong nhà với nhau, cũng là người Việt mình với nhau, cũng đâu có cần phải đánh dấu là thắng hay là giải phóng hay như thế nào, tại vì ai đúng ai sai thì lịch sử về sau thì cũng còn phán xét nữa, cho nên là anh nghĩ cũng chẳng nên ăn mừng gì. Những cái ngày đó họ làm rồi họ cũng vô trương rồi, họ cũng muốn là như dạng tuyên truyền nhiều á.
Anh Quyên rất là thông cảm và Quyên hiểu được cái feeling của họ, tại vì Quyên lúc nào cũng đặt mình vào trong cái trường hợp của họ. Nếu như ba mẹ của mình hoặc là người thân của mình mất đi hay là bị chết thì Quyên sẽ rất là đau lòng, tại vì mình khó có quên được á. Tại vì mình bị đau đớn là mình mất đi một người thân trong gia đình mình, hoặc là mình lúc trước đây mình có rất là nhiều tiền của, tự nhiên mình phải bỏ hết lại ở Việt Nam và mình chạy, mình không có tiền ăn mặc, mình đi rất là khổ sở trên những cái con thuyền, con tàu mà mình biết là trước mắt mình là mình sẽ chết á, nhưng mà mình vẫn cứ đi. Thì đối với Nguyên thì Nguyên khi mà Nguyên quyết định một cái chuyện gì, Nguyên phải đặt mình vào trong trường hợp của họ để mà thông cảm, để mà hiểu họ. À, theo cá nhân Nguyên nghĩ thì khi mà mình nghe ai kể chuyện gì, mình nghe ai viết cái gì thì mình cũng nên tìm hiểu thật kỹ về lịch sử, về nguyên nhân dẫn đến sự việc, rồi tại sao mà lại như vậy, rồi kết thúc thì mình mới phán đoán và nhận xét được, chứ mình không có thể nghe một chiều rồi mình phán đoán được. Mình học cũng phải học lịch sử, mình đến Úc thì mình cũng phải học lịch sử về nước Úc, mình ở Việt Nam thì mình cũng học về lịch sử về Việt Nam. Không có thể nào đi theo một chiều, mà mình cũng phải nên đặt suy nghĩ và sau đó mình có cái nhận xét, mình có cái sự lý trí của mình và mình